Mẹ ơi xin đừng giết con, vì con vốn là kết tinh mối tình mẹ cha. Dù con chưa từng nói năng, nhưng con mang hình dáng mẹ, là một con người có quyền được yêu và quyền được sống và quyền được khóc một tiếng khóc chào đời. Con là mầm sống còn trong trứng nước, khi tròn ngày tháng con sẽ ra đời, mẹ sẽ nhìn con giọt máu ngày kia, nay là hình dáng của mẹ hiền.
Dạ thưa sư phụ, con có hai câu chuyện do đích thân trải nghiệm. Con có một người bạn rất tốt ở Hà Bắc. Kể từ khi cô ấy học văn hóa truyền thống, cô vốn là một thầy thuốc giúp người phá thai. Y thuật của cô ấy rất giỏi. Có rất nhiều người thấy cô giỏi cho nên tìm đến cô để phá thai. Nhưng sau khi được học văn hóa truyền thống rồi, thì cô cảm thấy đây là việc làm giết người. Và tự nhủ nhất định không làm việc này nữa. Sau đó cô chấm dứt nghề này. Có một lần, trước đó khoảng một tháng, cô tìm đến nhà con và nghỉ lại ở nhà nghỉ đối diện nhà con. Sau đó, nửa đêm 3 giờ sáng, cô ấy gọi điện thoại cho con rồi khóc nức nở và cầu cứu con. Chị Gia Lệ, xin hãy cứu em. Con cứ nghĩ cô ấy gặp phải kẻ xấu nên vội nói cô ấy, mau báo cảnh sát đi. Cô ấy trả lời, không phải, cứu em. Con hỏi, bây giờ em đang ở đâu? Cô ấy nói đang ở nhà nghỉ. Rồi sau đó cô khóc đến tắt tiếng, thuốc không thành câu. Con nói, vậy em mau qua chị đi. Khoảng 4 giờ thì cô ấy qua đến chỗ con. Vừa vào đến nơi, cô ấy liền ôm chặt lấy con, đầu tóc rũ rượi ôm chặt lấy con ngay. Cả người run cầm cập, sợ hết cả hồn. Con cứ ngỡ phía sau cô ấy còn có kẻ xấu bám theo. Cho nên con mới hỏi, có ai theo em không? Cô ấy còn nói không biết nữa. Sau đó đợi cô ấy bình tĩnh trở lại, cô ấy đã khóc một mạch suốt 3-4 tiếng đồng hồ. Sau đó khi bình tĩnh trở lại, cô ấy hỏi con là, chị Gia Lệ, có biết gì không? Có rất nhiều trẻ con đầy trời khắp đất. Những đứa trẻ này thiếu tay thiếu chân, không có đầu. Chúng bóp cổ em khiến em thở không ra hơi. Trước lúc sự việc này xảy ra, nghĩa là sau khi cô học lớp văn hóa truyền thống rồi, tức là sau khi cô ấy bỏ cái nghề phá thai này rồi, không làm cái nghề này nữa, thì sau đó cái tình trạng này xuất hiện rất nhiều lần. Vì thế cô ấy bị thần kinh. Chồng cô ấy định đưa cô ấy đến bệnh viện tâm thần. Hết thảy mọi người đều cảm thấy cô ấy bị điên. Cứ như vậy thì làm sao mà khỏi cho được. Bản thân cô ấy cũng rất là đau khổ. Ban đêm không tài nào ngủ được. Cứ hễ vừa chợp mắt thì bọn trẻ ấy liền tìm đến khủng bố cô ấy dữ dội. Ngày nào cũng chịu đau khổ đến nỗi không còn thiết sống nữa. Cứ cảm thấy sống cũng không có ý nghĩa gì. Rất là đau khổ. Và một trường hợp khác là một người bạn của người bạn mà con quen biết ở Thượng Hải. Cô ấy có nói với con, khoảng trước đó nửa tháng, có nói với con là cô ấy cũng thường giúp người khác phá thai. Sau này cô mắc phải một căn bệnh kỳ lạ. Đó là cánh tay của cô ấy cứ hễ vừa duỗi ra như vậy thì thịt cứ rớt xuống. Về sau thì ngày nào thịt cũng rơi, máu chảy tùm lum, ai nhìn thấy hết thảy đều kinh sợ. Còn mình thì rất đau khổ. Sau đó, cô ấy tìm đến các bệnh viện lớn trong nước để trị chứng bệnh quái lạ này. Cô đến các bệnh viện, bác sĩ nào là trung y, tây y gì cô cũng đã tìm đến, mà các bác sĩ cũng đành bó tay luôn. Họ nói căn bệnh cô ấy rất là kỳ lạ, coi như là họ cũng chịu thua luôn. Sau này, nghe nói ở Hồng Kông có thể trị được, cho nên cô ấy liền đến Hồng Kông. Cô ấy cũng giàu có. Sau khi đến Hồng Kông rồi, cô ấy trị liệu bằng cách nào châm cứu? Thưa sư phụ, mỗi lần châm phải tốn 480.000 nhân dân tệ. Nhưng mà điều quan trọng là châm rồi mà cũng không khỏi bệnh. Sau đó cô ấy rất là đau khổ. Cuối cùng cũng hết cách luôn. Về sau thì nhờ một người khác giới thiệu cô đến tiệm học Phật. Người đó khuyên cô hãy niệm Phật, học Phật đi. Sau khi học Phật rồi thì cô ấy tham gia một pháp hội và thành tâm thành ý niệm Phật. Dù sao thì cô ấy cũng đã sắp chết rồi, cái gì cũng buông bỏ hết rồi, chỉ có niệm Phật, ngày nào cũng niệm Phật. Cô ấy nghĩ như vậy đó. Trong thời gian niệm Phật thì xuất hiện một kỳ tích. Do cô ấy thành tâm niệm Phật, cho nên sau đó kết quả là cô ấy đã nôn ra một vật vừa đen vừa hôi. Sư phụ có biết không? Da dẻ của cô ấy đã thay đổi, không còn rơi da thịt nữa, vết thương còn hơi kéo mài nữa đó. Chồng của cô ấy vốn chưa từng biết đến Phật. Sau khi chuyện của vợ mình xảy ra như vậy, cả nhà đều quy y Phật. Vậy con xin hỏi Pháp Sư, những hiện tượng của hai người đã kể trên đây có phải là quả báo của việc giúp người phá thai không ạ?
Đây là quả báo hiện đời.
Quả báo hiện đời?
Đúng. Cô có thể không tin. Nói như vậy nghĩa là trong trường hợp này họ đã thật sự sám hối, nên mới hiện hiện cái quả báo này ra ngoài để cho mọi người nhìn thấy, nhằm khuyên bảo mọi người nhất định đừng có phá thai nữa. Việc làm này có thể tiêu trừ nghiệp chứng của cô ấy.
Vậy hai cô này giúp người khác phá thai, khiến cho những sanh linh nhỏ bé tìm đến vị thầy thuốc đó à?
Đúng vậy. Đúng vậy. Đúng vậy. Nghề nghiệp này mà làm được sao? Nghề nghiệp này là giết người đó. Đây không phải là một việc tốt. Cô phá thai một người thì oán thân trái chủ này sẽ vĩnh viễn theo cô. Đã phá nhiều như thế thì cô phải làm sao đây? Làm sao cô có thể trốn thoát được chứ?
Dạ, thưa Pháp Sư, con có chuyện muốn hỏi. Mùa đông năm ngoái, con đến công tác tại thị trấn Mẫu Đơn Giang. Trong ngày hôm đó, xong việc, con có đến một ngôi chùa và có gặp một vị Pháp Sư. Ông chỉ nghe con và nói, nghiệt sát của cô rất là nặng. Con nói lại, con đâu có sát sanh, con ăn chay trường đã được mười mấy năm rồi, con chưa từng sát sanh, chưa từng giết một con gà, con vịt, con cá. Sau đó, thầy ấy bảo là con giết người. Thầy ấy cũng rất kinh ngạc. Sau đó, thấy con như vậy, thầy hỏi, có phải là con phá thai không? Lúc đó con hỏi tại sao thầy biết? Thầy ấy nói là thầy thấy rõ có bốn vong linh thai nhi đang đứng phía sau con. Con thật sự là giật cáo mình luôn. Quả thật là con đã phá thai bốn lần rồi. Con xin hỏi Pháp Sư, vong nhi có thật hay không?
Có.
Vậy trạng thái của vong nhi thế nào?
Thầy nhìn thấy đúng.
Nhìn thấy à?
Đúng vậy.
Thật sự là chúng đứng phía sau con à?
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Cô bỏ bao nhiêu, phía sau có bấy nhiêu.
Thật à?
Đúng vậy.
Vậy vận số của con?
Vận số của cô vẫn còn tốt. Nếu đến lúc vận số của cô không được tốt thì cô sẽ gặp rắc rối to đó.
Dạ thưa sư phụ, vấn đề của con đây ở lúc đầu thì con cho rằng con quả thật là không hiểu. Con cảm thấy trước kia tại buổi thảo luận văn hóa truyền thống toàn quốc, con đã đứng trước mặt nhiều người mà sám hối, phơi bày sám hối, không dám che giấu chuyện mà con đã phá thai, lại còn đến chùa lập bài vị cúng cho chúng nữa. Con đã thành tâm thành ý. Thật ra tâm trạng của con khi ấy là như vậy đó. Lúc con lập bài vị cúng cho chúng, con có nói con ở lại đây nghe, ở lại đi tu hành nghe, đừng có đi theo mẹ nghe, con đừng có làm phiền mẹ nữa nghe, sau này đừng có theo mẹ nữa. Tâm trạng của con như vậy đó. Lại nữa, hôm nay con vẫn còn nhớ, trong lúc con sám hối ở trên lễ đài, con còn cảm thấy rằng bây giờ mình đã sám hối rồi thì tội cũng đã tiêu rồi, chắc chắn vong nhi này cũng sẽ không theo mình nữa. Nhưng mà con thật sự không hiểu nổi tại sao thầy ấy vẫn còn có thể thấy vong nhi đi theo con.
Hãy nói cách khác, cô sám hối chưa đủ sức.
Không đủ à? Vậy con không thật tâm à?
Đúng vậy.
Bị tâm trạng lúc con lập bài vị cho cháu cũng là sai à?
Đúng.
Nghĩa là vì con cảm thấy là cháu đừng có làm phiền con, đừng có theo con nữa, hãy ở đây tu hành đi, không lẽ như vậy là sai sao?
Đúng.
Nhưng cũng có rất nhiều người có tâm trạng giống như là con.
Vì vậy mới không tiêu nghiệp.
Dạ.
Cái lý là ở đây.
Dạ.
Cô phải thật sự cầu siêu cho nó.
Phải thật sự thành tâm à?
Đúng vậy.
Phải thành tâm sám hối với người ta à?
Đúng vậy. Đúng vậy.
Vậy nếu con không thành thật thì vong nhi cũng nhận ra nữa à?
Đúng vậy. Đương nhiên là nhận ra rồi. Con móng tâm tác ý chúng đều biết hết.
Ồ trời ơi, thật là đáng sợ. Con nghĩ gì chúng đều biết à?
Nó biết hết, làm sao mà không biết cho được? Cho dù là có ý hay vô ý, thì khi cô tác ý, làn sóng này cũng giống như sóng điện từ đã phát tán ra. Vì chúng phát đi đâu? Cả vũ trụ đều đầy khắp, cũng giống như làn sóng vô tuyến vậy. Người có công phu thật sự thấy đều nhận được. Cả vũ trụ này là một mạng lưới điện, nhìn không thấy, sợ không đụng, Nó thật sự nhận được. Cơ thể của chúng ta là dụng cụ phát xạ và cũng là máy thu báo. Tất cả tin tức trong vũ trụ này chúng ta đều có thể tiếp nhận được. Nhưng hiện tại chúng ta có sự chướng ngại. Làn sóng điện đã truyền đến rồi, nhưng cái máy bị hư, không có tác dụng. Nếu cái máy này mà linh hoạt, thì tin tức nào bạn cũng biết hết. Vị pháp sư đó cao minh hơn cô một chút, nên tin tức của cô, ông ấy nhìn thấy.
Vậy thì tại sao con không thấy?
Vì tâm cô không thanh tịnh.
Tâm con không tịnh.
Đúng vậy.
Tại sao tâm con lại không tịnh vậy thưa sư phụ?
Vì tâm cô còn có tư lợi riêng, có danh văn lợi dưỡng, có tham sân si mạng, có oán giận não phiền. Những thứ này không thanh tịnh. Nếu cô không có những thứ này, thì tâm cô thanh tịnh, cái gì cô cũng biết cả.
Cái gì con cũng có thể nhìn thấy hết à?
Có thể thấy hết, có thể biết hết.
À, như vậy là phải buông bỏ hết những thứ tham sân si mạng của ngũ dục lục trần.
Đúng, đúng, chỉ cần cô chịu buông bỏ là được.
Dạ, con cũng nghĩ như vậy.
Đúng, chỉ cần buông bỏ là được.
Buông bỏ à? Vậy làm sao thì mới buông bỏ được?
Vấn đề là ở nơi bản thân cô.
Ở nơi con à?
Đúng. Đức Phật dạy cho chúng ta một phương pháp, niệm Phật thì sẽ bỏ được
niệm Phật à?
Đúng, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật.
A-di-đà.
Ngoài A-di-đà Phật ra, trong đầu không còn một ý nghĩ nào khác.
Dạ, con cứ niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật.
Dùng phương pháp này.
Dạ.
Dùng phương pháp này rất là hữu hiệu. Chỉ trong 1-2 năm thì cảnh giới của cô sẽ đổi khác. Nhưng phải thật sự niệm. Cô nên biết thế giới này chỉ là một giấc mộng giả tạo, không phải thật.
Dạ, thưa Pháp Sư, vậy con phải niệm Phật, con phải khôi phục tâm thanh tịnh à?
Phải. Phải rồi, phương pháp này tốt hơn các phương pháp khác. Lại nữa, nếu cô thật sự niệm Phật, sẽ khiến cho các chông di này kính phục cô.
Họ kính phục con à?
Tất nhiên rồi.
Dạ.
Vì tương lai cô sẽ sang thế giới cực lạc thành Phật, thì tất nhiên chúng cũng theo rồi.
Dạ.
Chúng có duyên với cô mà. Như vậy cô mới có thể thật sự đưa chúng sang thế giới cực lạc. Chúng sẽ cảm ơn cô, sẽ không gây phiền phức cho cô đâu.
Vậy bậc làm cha làm mẹ phá thai như chúng con đây, hiện giờ đã biết mình sai rồi và cũng rất là hối hận. Rất nhiều người đã nói với con, họ rất là hối hận, trong thâm tâm cũng rất muốn hóa giải với những đứa con bị phá thai ấy, nhưng lại không biết phải làm thế nào mới tốt đây. Vậy làm thế nào chúng con mới có thể bồi đắp những lỗi lầm như vậy, thưa sư phụ?
Niệm Phật hồi hướng rất có hiệu quả. Niệm A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Đúng, niệm A Di Đà Phật.
Dạ.
Trước hết, cô dành thời gian nghe Kinh Vô Lượng Thọ. Khi đã nghe hiểu Kinh Vô Lượng Thọ rồi thì về lý cô sẽ không có nghi ngờ gì cả.
Dạ.
Tức thời cô sẽ thấy hiệu quả.
Dạ.
Cô sẽ biết được thế giới cực lạc là như thế nào. Biết được A-di-đà Phật hạnh nguyện thế nào. Cô phải nhận thức cho rõ, nhận thức cho tường, thì cô mới có lòng tin.
Vậy trước hết phải nghe bộ kinh này à?
Đúng vậy. Đúng. Cô phải nhận biết và hiểu rõ bộ kinh này.
Rồi sau đó mới niệm Phật à?
Như vậy, việc niệm mới có hiệu quả, mới khế hợp. Chư Tổ sư thường dạy, một niệm tương ưng, một niệm Phật. Mỗi niệm tương ưng, mỗi niệm Phật. Giống như là nói một niệm của chúng ta đây. Phật sẽ nghe thấy và lập tức có cảm ứng.
Ai có cảm ứng, ai nghe được?
Tự chúng ta cảm ứng chứ. Phật thì nghe tiếng chúng ta niệm, Đức Phật A-di-đà nghe được.
Nghĩa là chúng ta niệm A-di-đà Phật thì
đúng
Phật sẽ nghe được.
Cô niệm Phật, Phật cũng niệm cô. Cô niệm Phật, Phật cũng niệm cô.
Con niệm Ngài, Ngài cũng niệm con.
Đúng vậy.
Như ngày hôm nay, con nghĩ đến gia đình thân quyến của con. Gia đình thân quyến cũng sẽ nghĩ đến con
là như vậy đó. Hiện tại chúng ta có phiền não, nên không thể tiếp nhận tin tức của Phật. Nhưng tin tức của Phật xin khẳng định là đã đến nơi đây.
Có điều là chúng ta không tiếp nhận
được. Đúng vậy. Cô thì tiếp nhận được, nhưng bộ máy bị hư rồi.
Bộ máy hư à?
Đúng vậy.
Vậy chúng ta phải sửa máy móc lại thôi.
Phải sửa, sửa xong thì sẽ hoạt động được.
Nghĩa là những thứ tham sân si mạng đây con phải vứt
phải
bỏ hết.
Bỏ hết, không chừa
sau
thứ
đó
gì.
Bộ máy của con sẽ tốt lại.
Đúng vậy.
Dạ, để cho rất nhiều người không theo tín ngưỡng tôn giáo, không có tin Phật, mấu chốt là những người này cũng dùng cách niệm A-di-đà Phật đây cũng rất là có hiệu nghiệm.
Đúng vậy.
Vì vậy cũng có thể giúp cho những đứa trẻ bị phá thai đây.
Đúng. Trong Phật Pháp, hiệu quả này là thù thắng nhất, là lớn nhất.
Dạ.
Nhưng có rất nhiều người lại không biết.
Có nhiều người không biết à?
Đúng. Mẹ ơi,
con là bé thơ, đời con ai người trợ che ngoài mình mẹ ra. Đời con như một đóa hoa vươn lên giữa mùa nắng hạ của một kiếp người. Mẹ đừng đổi lấy một lần lầm lỡ, một đời thơ vì những hư danh cuộc đời. Đâu là đạo lý của muôn kiếp trước, đâu là quyền sống của những con người. Năm tháng dần trôi, giọt máu mẹ tôi vẫn còn gọi mãi giữa cuộc đời. Cho con được cất tiếng khóc chào đời, cho con được thấy ánh sáng mặt trời, cho con nhìn ngắm tí tách mưa rơi khi chiều lời. Cho con được uống đôi dòng sữa mẹ, cho con cảm nếm ân tình của mẹ,